Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 giảng lần thứ tư. Phẩm 24 Tam bối giảng sanh, ba bậc giảng sanh. Tập 322 Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Australia. Thời gian ngày 5 tháng 4 năm 2016. Dịch giả Minh Tâm và Chân Hành Ánh. Dạo chánh Thích Thiền Trang. Ban biên dịch Qua Tạng Quyền Môn. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, mời ngồi. Mời ngồi. Mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tụng niệm: Ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tụng niệm: Ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tụng niệm: Ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú trang 767. Trang 767 xem từ câu thứ hai, hàng thứ bảy. Theo luận điểm trên có ba điều. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có rất nhiều việc phức tạp, cho nên đã dừng mấy ngày. Thời gian dừng đã lâu, sợ mọi người đã quên hết phần giảng bên trên, nên chúng ta vẫn đọc từ phần trước. Đọc từ hàng thứ nhất, tôi sẽ đọc qua, sau đó chúng ta giảng tiếp. Chú giải giải thích: mộng thấy Đức Phật ấy cũng được giảng sanh, công đức trí huệ kém hơn người bậc trung. Chúng ta xem chú giải: mộng thấy Đức Phật ấy. Tiếp theo có hai cách giải thích, ý nghĩa hơi khác nhau. Hai cách nói này có chút khác nhau. Thứ nhất, sư dòng Tây cho rằng trước là mộng thấy, lúc lâm chung là chính mắt thấy Phật. Sớ nói rằng, cho nên ba bậc đều có mộng thấy và tận mắt thấy. Đều có. Trong Giáp Kinh nói về bậc thường như sau: trong lúc ngủ nghỉ, mộng thấy vô lượng thanh tịnh Phật, chính là A Di Đà Phật và các Bồ Tát A La Hán. Lúc thọ mạng người ấy sắp hết, thì đích thân vô lượng thanh tịnh Phật và các Bồ Tát A La Hán cùng bay đến đón tiếp người ấy. Có hiện tượng này, bậc trung cũng mộng thấy Đức Phật ấy. là điềm báo trước giảng sanh. Lúc Lâm Chung đến đón, do bổn nguyện lợi ích thù thắng nên phải có đủ. Nếu Phật không đến đón thì bổn nguyện là dối bày. Câu nói này rất quan trọng. Người giảng sanh lúc mạng sắp hết, chỉ cần có đủ hai điều kiện, chính là tin sâu, nguyện thiết. Tin sâu, thật sự tin có thế giới cực lạc, thật sự tin có A-di-đà Phật, nhất định không có hoài nghi. Đây chính là có đủ tín nguyện. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Có thể giảng sanh hay không, quyết định ở có tín nguyện hay không. Nói cách khác, có tín có nguyện chính là đã đầy đủ điều kiện giảng sanh. Công phu niệm Phật sâu cạn, nói niệm Phật công phu thành phiến, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, đây là công phu niệm Phật sâu cạn. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị cao thấp khác nhau. Đây đều là lời văn nguyện trong 48 nguyện, vô cùng rõ ràng trong lời văn nguyện, nhất định không phải giả. Cho nên Lâm Chung Phật đến tiếp dẫn. Đây là sự việc tất nhiên, chúng ta nhất định không cần phải hoài nghi. Chúng ta nên có đủ tin sâu, nguyện thiết thì mới đạt được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trước đây đã từng có người hỏi Đại sư Liên Trì, Đại sư Ngẫu Ích. Đây là hai vị đại đức Tịnh Tông những năm cuối Triều Minh, đầu Triều Thanh, mà người đời sau đặc biệt hướng về. Các ngài không phải người phàm, đặc biệt chú giải Kinh Di Đà của Đại sư Ngẫu Ích. Đại sư Ấn Quang ca ngợi, cho dù cổ Phật tái lai làm chú giải cho Kinh Di Đà cũng không thể vượt qua chú giải trên. Kiểu ca ngợi này là tán thán đến tột cùng, không thể cao hơn nữa. Nói cách khác, yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích không khác nào chính do A Di Đà Phật đến nói, đến chú giải, làm sao có sai lầm được. Chúng ta phải có tín tâm kiên định. Công phu niệm Phật sâu cạn, không gấp rút. Thậm chí đây đều là lời trong kinh nói, đều là lời trong nguyện văn. Ngũ nghịch thập ác, Lâm Chung mười niệm, một niệm đều có thể giảng sanh. Trong bổn nguyện của A Di Đà Phật không hề nói ngũ nghịch thập ác Lâm Chung, tôi không đến tiếp dẫn, không có nói lời này. Ngài chưa hề nói lời này, thế thì đương nhiên đến tiếp dẫn. Mỗi một người phát tâm công phu tu hành khác nhau, cho nên lúc Lâm Chung thì phước báo khác nhau. Chúng ta nói như vậy mọi người càng dễ hiểu hơn. Phước báo sai khác một chút, trong mộng thấy Phật, chính mình còn có một số nghiệp chướng. Phật đến tiếp dẫn cũng nói không rõ ràng. Có người đã nói ra, tôi thấy Phật đến đón tôi rồi. Có người không có nói câu này, trên thực tế Phật cũng đón họ đi rồi. Chắc chắn có rất nhiều. Chúng ta đều phải sáng tỏ, đều phải hiểu rõ những điều này. Quan trọng nhất là gì? Tương lai lúc chính mình đi, chúng ta tranh thủ một chiêu này giảng sanh đến thế giới cực lạc. Chứ gì nói gia thân quyến thuộc của tôi, bất luận ở đường nào, bất luận ở cõi nước Phật nào, chứ gì ở thế giới cực lạc đều nhìn thấy tất cả. Đến thế giới cực lạc thì có điều tốt này, với lại chư vị còn có thể giúp đỡ họ. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, được quy thần bổn nguyện của A Di Đà Phật, còn có công đức tu hành vô lượng kiếp của A Di Đà Phật gia trì chư vị, giúp trí huệ, thần thông, đạo lực của chư vị gần như sắp xỉ ngang bằng với A Di Đà Phật. A Di Đà Phật có thể hiện vô lượng vô biên thân, tiếp dẫn các Bồ Tát ở mười phương niệm Phật giảng sanh. Mỗi một vị giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, thông thường chúng ta đều xưng là Bồ Tát. Phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm giảng sanh cũng xưng Bồ Tát. Trí huệ, thần thông, đạo lực của các ngài được sự gia trì đó của Phật lực đều làm Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Câu nói này quan trọng. A Duy Diệt Trí là gì? Là pháp thân đại sĩ. Thế giới Cực Lạc thù thắng là thù thắng ở chỗ này. Mười phương thế giới không có, chỉ ở đó có. Phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm giảng sanh cũng làm Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Nói cách khác, người giảng sanh qua thế giới Cực Lạc có cấp bậc hay không? Có. Tam bối cửu phẩm, quả thực có cấp bậc. Bốn độ ba bậc chín phẩm, thế nhưng đãi ngộ hoàn toàn là bình đẳng. Tất cả đều là sự đãi ngộ của A Di Diệt Trí. Vậy thì rất thù thắng rồi. Đãi ngộ là đãi ngộ của pháp thân Bồ Tát, sự đãi ngộ cao nhất. Đãi ngộ như vậy, cho nên trí huệ thần thông rất lớn, sắp xỉ với A Di Đà Phật, có năng lực phân thân. A Di Đà Phật phân vô lượng vô biên thân đến mười phương thế giới tiếp dẫn chúng sanh. Người giảng sanh đó thì phân thân làm gì? Chúng ta cũng phân vô lượng vô biên thân, học tập theo A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta phân vô lượng vô biên thân đến mười phương vô lượng vô biên chư Phật sát độ để bái Phật. Cúng Phật, phước huệ song tu, đó là tu phước. Nghe Phật giảng kinh thuyết pháp là tu huệ, phước huệ song tu. Chư vị mong muốn làm thế nào đều có thể viên mãn, không gì không viên mãn. Chứ gì không đến mười phương thế giới cũng được, thì ở trong đại giảng đường của A Di Đà Phật nghe A Di Đà Phật giảng kinh thuyết pháp cũng giống nhau. Phật Phật đạo đồng, Phật Phật khen ngợi lẫn nhau. Chư Phật Như Lai không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Mỗi một người giảng sanh đến thế giới Cực Lạc thì không còn khởi tâm động niệm, vọng tưởng phân biệt chấp trước nữa. Không phải chúng ta có năng lực đoạn trừ, không phải, mà là quy thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì cho chư vị. Tuy có nhưng không khởi tác dụng. Khởi tác dụng là trí huệ khởi tác dụng. Là Phật lực gia trì khởi tác dụng. Điều này khiến chúng ta thật sự thể hội được sự thù thắng không gì sánh được của thế giới Cực Lạc, làm cho chúng ta sanh khởi tâm cảm ơn vô tận đối với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu không phải Ngài giới thiệu thì chúng ta làm sao biết được. Giới thiệu của chư Phật là do nguyện lực của A Di Đà Phật. Nguyện thứ 17, chư Phật xưng tán. Xưng tán chính là giới thiệu. Không có một đức Phật nào không giảng kinh Vô Lượng Thọ, không có một tôn Phật nào không giảng kinh A Di Đà. Tịnh Độ Tam Kinh đều là được tất cả chư Phật thường thuyết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong đời nhiều lần tuyên giảng, không phải một lần, hai lần. Có thể thấy pháp môn này quan trọng. Gặp được pháp môn này, đời này chư vị nhất định thành tựu. Không gặp được pháp môn này thì khả năng chư vị thành tựu trong đời này là không nhiều, chỉ là nâng cao thiện căn phước đức mà thôi. Nếu muốn thoát ly sáu đường luân hồi, giảng sanh thế giới Cực Lạc thì không dễ dàng. Đoạn này chúng ta xem lời trong kinh nói. Thật nghiêm ngặt mà luận, sau khi mộng thấy, có thể thấy được Phật đến đón tiếp. Có người nói ra, có người không nói ra. Đây là phước báo khác nhau. Lúc sắp đi rõ ràng nói ra cảnh họ đã thấy, người ấy phước báo lớn. Tại vì sao? Bởi vì ảnh hưởng được người khác, để cho người bên cạnh tăng trưởng lòng tin. Chính mình đã ra đi, không nói ra câu nào, đây là nghiệp chướng của chính mình nặng. Họ không có phước này, thế nhưng họ đã giảng sanh. Phước báo kém một chút so với hạng người phía trước, cho nên bình thường cầu Phật gia trì, thường xuyên cầu Phật gia trì, hình thành thói quen. Đến lúc mạng sắp hết cũng cầu Phật gia trì, để chúng ta có tinh thần, có thể lực nói rõ ràng cảnh giới lâm chung với mọi người. Trong hàng đệ tử Phật có cầu tất ứng. Ở đây trích dẫn trong Quán Kinh nói rất hay: quá Phật đến đón, người ác còn dậy, huống là người thiện. Ngũ nghịch thập ác lúc lâm mạng chung, chỉ cần lúc mạng sắp hết không hồ đồ, đầy đủ tín nguyện, một lòng xưng niệm, một tiếng mười tiếng đều có thể giảng sanh. Tạo nghiệp ngũ nghịch thập ác, lâm chung cũng có thể giảng sanh. Huống hồ chúng ta tạo nghiệp không nặng như vậy, làm gì có đạo lý Phật không đến đón chứ. Cho nên chúng ta bây giờ tiếp tục xem chú giải này. Theo luận điểm bên trên có ba điểm. Thứ nhất, đức Phật ấy có bổ nguyện lâm chung tiếp dẫn, nên nếu với bậc hạ mà không đến nghinh tiếp thì đã trái với bổ nguyện. Phật là chắc chắn sẽ không trái với bổ nguyện chính mình. Ngài nói được làm được, thế thì chúng ta có lý do tin tưởng Phật nhất định đến đón. Thứ hai, hạ phẩm của Quán Kinh đều là người ác, Phật còn đến đón. Bậc hạ của kinh này đều là người lành, lẽ nào Phật là không đón? Chỗ này nói hay, rất phù hợp logic. Đức Phật ấy có nguyện lâm chung tiếp dẫn. Đức Phật ấy là A Di Đà Phật, trong 48 nguyện của Ngài có phát nguyện này. Cho nên Bậc Hà giảng sanh đương nhiên cũng đến tiếp đón, nếu không thì đã trái ngược với bổn nguyện rồi. Hơn nữa, đã là hạ phẩm trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, tất cả là người tạo ngũ nghịch thập ác, là nói những người ấy, Phật đều đến tiếp đón. Kim kinh là chỉ kinh này, Bậc Hà giảng sanh đều là người thiện, không phải người tạo nghiệp ác, đâu có đạo lý không đến tiếp đón. Thứ ba, bản dịch đời Hán, bản dịch đời Ngô. Ở trong năm bản dịch gốc, trong hai loại bản dịch này, chúng ta xem thấy bậc thượng, bậc trung đều trước mộng thấy Phật, sau đấy lúc lâm chung thấy Phật. Trong kinh văn là cách nói như vậy. Về hai bậc thượng trung, bây giờ đang nói đến hạ bối giảng sanh cũng phải như vậy, cũng phải đều là mộng thấy Phật trước, sau đó thấy Phật. Vì vậy kinh này nói mộng thấy là nói về điều trước. Quán kinh nói thấy Phật là nói điều sau. Đây là một thuyết. Đây là cách giảng thứ nhất, đều có căn cứ. Thứ hai, một thuyết khác, như hồi sớ nói, thật là Phật đến đón, nhưng phản phất như trong mộng. Thật sự Phật đến tiếp đón họ. Đây chính là nghiệp chướng của chính mình nặng. Có thấy được Phật hay không? Thấy được rồi. Thấy được như thế nào? Giống như ở trong mộng. Cũng chính là nói không được rõ ràng hoàn toàn. Xác thực là thấy được. Nói đến chỗ này, trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải biết đoạn ác tu thiện. Mọi lúc, mọi nơi, không để chính mình có sanh khởi ác niệm. Mặc dù thấy được cảnh giới không tốt, nghịch cảnh ác duyên, hoàn cảnh không tốt, rất không hoan hỷ. Thấy được một số đều là quán thân trái chủ, đều là đến gây phiền phức. Chúng ta phải dùng tâm gì đối đãi? Niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật là dùng Phật hiệu khống chế tâm của chính mình lại. Phải khởi tâm thấy cảnh giới là cảnh giới thế giới cực lạc. Xem chúng sanh đều là A-di-đà Phật thì tốt. Công đức này rất lớn. Đây là thật tu hành, thật luyện bản lĩnh ở đó. Ngay trong mỗi niệm, tất cả người đều là A-di-đà Phật. Tất cả cảnh giới đều là thế giới Tây Phương cực lạc. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Xem chư vị nghĩ thế nào? Vậy tại sao không nghĩ tốt mà lại nghĩ xấu? Tốt xấu đều là từ tâm mà sanh ra. Bình thường luyện thành công phu, hình thành thói quen rồi, đến lúc lâm mạng chung hữu dụng. Chứ vì nhìn thấy cảnh giới rõ ràng, không phải dường như đang trong mộng, không phải, vô cùng rõ ràng, vô cùng sáng tỏ. chứ gì sẽ nhắn nhủ với mọi người được một cách rất rõ ràng. Theo Phật đến thế giới Cực Lạc rồi. Tiếp theo, nếu từ Quán Kinh sớ nói rằng mộng thấy Đức Phật ấy là như người ba phẩm hạ ở Quán Kinh, sát na mạng sắp hết, lửa địa ngục hiện đến. Tuy Phật đến đón nhưng phản phất không rõ, nên giống như trong mộng. Đây là nghiệp đã tạo rất nặng, công phu chính mình không đủ sâu. Nếu đủ sâu thì không nhìn thấy địa ngục. Trong mộng nhìn thấy địa ngục trước, tính cảnh giác rất cao, lập tức niệm một câu A Di Đà Phật này thì địa ngục không còn nữa. Lúc ấy là thời điểm then chốt. Công phu có thể thực sự đắc lực hay không, liên quan ấy rất lớn. Lúc này thật sự là tranh thủ từng phút từng giây. Không có phút phải là giây, mỗi giây đều phải tranh thủ. Nhất định không được có ác niệm, không cho phép có ý niệm ác. Có ý niệm ác thì không được. Niệm niệm đều là A-di-đà Phật, không có niệm thứ hai. Thấy được tất cả cảnh giới toàn là A-di-đà Phật, toàn là thế giới Cực Lạc, vậy thì tốt. Nếu không như vậy thì đến lúc lâm chung, sao thần thức an nhàn đã đi được? Lúc mạng sắp hết. Thuyết thứ hai này đại khái nói rằng Quán Kinh đã dạy người thuộc hạ phẩm khi lúc lâm chung, các lửa địa ngục cùng lúc hiện tới, chúng khổ cùng nhau bức bách. Tuy Phật hiện ra nhưng thần thức không thanh tịnh, không thật rõ ràng, tựa rất phản phất như trong giấc mộng, nên nói là mộng thấy Đức Phật ấy. Nếu không có Phật đến đón thì sao được an nhàn có mười niệm ấy? Mà theo Phật thần đi về Cực Lạc, những lời này rất quan trọng. Phật đến tiếp dẫn, chứ gì thật đạt được rồi. Hai sớ phân tích tuy khác, cách nói của hai nhà này tuy khác nhau, nhưng nói bậc hạ giảng sanh cũng có Phật đến đón là giống nhau. Khác lối cùng về, nên dẫn cả hai thuyết để chứng minh ý đó. Những lời này đều là để cho chúng ta an tâm. Bậc hạ giảng sanh, Phật thật sự đến tiếp dẫn. Vấn đề vẫn là trong đời sống bình thường. Chúng ta phải thật sự biết được đoạn ác, tu thiện, tích công lũy đức. Công đức này đặc biệt khi lâm chung thấy Phật, hiển thị cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chính mình hoan hỷ, khiến cho đại chúng bên cạnh ai cũng sanh tâm hoan hỷ. Vậy công đức vô lượng. Tiếp theo lại nói, cho đến người thuộc ba phẩm hạ của Quán Kinh đều là người ác. Đại sư Thiện Đạo nói, hạ phẩm thường sanh là người phàm phu tạo tội thập ác nhẹ, hạ phẩm trung sanh là người phá giới bậc tội tiếp theo. Việc phá giới này bên trong bao gồm tài gia, xuất gia. Hiện tượng này rất phổ biến. Tại gia đã thọ giới, đã thọ tam quy ngũ giới, đã thọ bồ tát giới, đã thọ bát quan trai giới. Bao nhiêu người thật sự giữ được? Xuất gia càng không cần nói. Có phá giới sa di hay không? Có phá giới tỳ kheo hay không? Giới Bồ Tát. Vậy y theo lời của Đại sư Thiện Đạo để nói, ngày nay người tại gia xuất gia giảng sanh đại khái đều là hạ phẩm, hạ phẩm thường sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, đều thuộc về phẩm này. Tại sao dễ dàng phá giới như vậy? Vì hoàn cảnh quá là ác liệt. Trong đời sống hàng ngày, có mấy người không bị hoàn cảnh quấy nhiễu? Đó là người niệm Phật có công phu. Bất luận ở trong hoàn cảnh nào, chính là như tôi vừa nói đến, cũng là thường xuyên niệm niệm khuyên nhủ mọi người. Đây cũng là khuyên chính mình. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, không để trong tâm bất kỳ điều gì. Có khởi ý niệm lên thì nghĩ đến trong Kinh Kim Cang đã nói, những gì có tướng đều là hư vọng, thì không chấp trước nữa. Nhất thiết pháp, tất cả pháp thế xuất thế gian, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Vậy mới có thể buông xuống được. Buông xuống thế nào? Thời thời khắc khắc, bất luận ở nơi nào, đều buông xuống tất cả. Buông xuống triệt để nhất là thân. Thân này không phải ta. Buông xuống thân không phải ta. Ta đừng vì thân này mà phải nhọc lòng, mà tạo nghiệp. Ta có chân ngã. Chân ngã ở đâu? Đến thế giới cực lạc thì thấy được chân ngã rồi. Chân ngã không sanh không diệt. Thân thể này của chúng ta là sanh diệt từng sát na. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, một búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Một ý niệm chính là một lần sanh diệt. Niệm trước diệt rồi niệm sau sanh, niệm trước diệt niệm sau lại sanh, mãi mãi không ngừng. Ngừng rồi thì không diệt gì nữa. Nó không ngừng. Thứ ấy trong kinh Phật gọi là A Lại Gia. Đã mê mất chân ngã của tự tánh. Giác ngộ rồi, giác ngộ rồi thì gọi là pháp thân. Pháp thân không có tướng. Pháp thân có thể hiện tất cả tướng. Chứng được pháp thân, đó là vô tướng mà vô bất tướng. Các ngài không chấp trước cả hai bên, không chấp trước vô tướng, cũng không chấp trước vô bất tướng. Tại sao vậy? Bởi đều không đạt được. Không thể đạt được giả tướng, cũng không thể đạt được sanh diệt, cũng không thể đạt tướng thật. Tại sao vậy? Bởi thật sự nó không có tướng. Đó là gì? Là thường tịnh quang, cảnh giới cao nhất mà Tịnh Tông nói. Thường tịnh quang chính là pháp thân. Thường chính là không sanh không diệt. Thường tịnh là thanh tịnh, mãi mãi không có ô nhiễm, cũng chính là mãi mãi không bị bất kỳ hoàn cảnh nào quấy nhiễu. Thứ ba là quang. Thể của nó là quang. Ở chỗ nào? Không đâu không có. Không lúc nào không có. Chúng ta đều ở trong thường tịch quang. Chỉ là chính mình không có cảm giác được. Chứng đắc thường tịch quang chính là viên mãn thành Phật rồi. Người nào chứng được? Diệu giác Như Lai được nói đến trong Tịnh Tông, đã chứng nhập thường tịch quang rồi. Rất khó hiểu. Ngày nay chúng ta dùng khoa học kỹ thuật cao, dùng tivi phổ biến, chúng ta cùng nhau học tập. Tôi thường xuyên dùng màn hình của tivi để thí dụ, thì mọi người dễ hiểu. Chúng ta mở màn hình lên là một màn ánh sáng, một màn sáng. Ánh sáng này chính là thường tịch quang. Bên trong không có thứ gì. Bật kênh lên thì nó vô bức tướng rồi, thì hiện tướng ra rồi. Kênh là gì? Kênh là A Lại Gia. A Lại Gia là thế nào? Là đã động niệm. Ý niệm vừa động thì tướng xuất hiện, là đã nhấn kênh rồi. Mấy người có thể ở trong các kênh biết được tác dụng này là lúc màn hình và kênh đồng thời xuất hiện, chúng ta nhìn thấy tướng ấy. Chúng ta đều nhìn thấy rồi, thế nhưng sức chú ý của chúng ta đều ở trên hình tướng, không ở trên màn hình. Nếu ở trên màn hình thì chư vị biết được tướng này đều là không, căn bản là không tồn tại. Tần suất của nó quá cao rồi. Tivi ngày nay chúng ta dùng từ hình ảnh liên tiếp nối nhau, niệm trước diệt, niệm sau sanh, nhanh bao nhiêu? Một giây 100 tấm. Cho nên chư vị không nhìn thấy nó nhấp nháy. Nó là từng tấm đang nhấp nháy. Tần suất quá nhanh rồi, giống như là thật. Kỳ thực, nếu như là một tấm thì chư vị nhìn không thấy. Chỉ có một tấm qua đi, tiếp theo không còn nữa. Thế chư vị mở xem thử 1% của giây. Chư vị sẽ thấy được gì? Có một tia sáng đột nhiên lóe lên một cái thì không còn nữa. Thậm chí ngay cả tia sáng này cũng nhìn không thấy. Chư vị đều không nhìn rõ ràng. Có ấn tượng như thế, thế nhưng không rõ ràng, không biết điều gì cả. Đó là toàn bộ hình ảnh. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, trong một giây sanh diệt bao nhiêu lần? Không phải 100 lần. 100 lần quá chậm rồi. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta tính ra, một giây là 2.240.000 tỷ lần. TV ngày nay một giây là 100 lần, mà tình hình thực tế của chúng ta, trong đời sống của chúng ta, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, trên thực tế tình hình này là một giây 2.240.000 tỷ lần, thì hoàn toàn không biết, đều cho rằng là thật, nhưng toàn là giả. Phải làm rõ ràng, làm sáng tỏ điều này, gọi là biết không, biết có. Biết cả không lẫn có rồi, thì không chấp trước cả hai bên không và có. Tại vì sao? Bởi hai bên đều không thể đạt được. Người chấp trước không đi đến đâu? Đi đến trời tứ không, không ra khỏi sáu đường luân hồi. Cảnh giới cao nhất trong sáu đường luân hồi là trời tứ không, đi đến nơi đó. Người chấp trước sắc tướng đi đến trời sắc giới. người còn có dục vọng, chính là vẫn còn thị phi nhân ngã, thì đến trời dục giới, dục của họ chưa đoạn. Trên kinh Phật nói rất rõ ràng, nói rất sáng tỏ. Chính chúng ta ở tầng lớp nào phải vô cùng rõ ràng. Cho nên với những thứ này phải buông xuống tất cả, không dễ dàng. Họ đã nuôi thành thói quen rồi, không phải hình thành một đời này. Thói quen được hình thành từ nhiều đời, nhiều kiếp, cả vô lượng kiếp, không cách nào đoạn. 84.000 pháp môn, bất kỳ một pháp môn nào cũng là đoạn phiền não, chứng bồ đề. Nếu chư vị không đoạn thì chư vị không thể thành tựu. Cho nên chúng ta không có cách nào, là thật không phải giả. Tôi học Phật đã 65 năm, 30 năm đầu tôi không tin tưởng tịnh độ. Ý niệm đều là đại kinh đại luận, rất hứng thú với những kinh luận ấy. Sau khi đã hơn 30 năm mà không được, không thể đoạn mấy mai phiền não tập khí nào. Chỗ này nói tới 53 tham học, trong kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy Ngài Văn Thù, Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc, tôi mới bị cảm động. Nói rõ Ngài Văn Thù, Phổ Hiền không đến thế giới Cực Lạc thì không thể dễ dàng thành tựu triệt để. Các ngài làm sao thành tựu vậy, giảng sanh đến thế giới Cực Lạc? Vẫn là cầu A-di-đà Phật giúp đỡ, viên mãn thành tựu trong một đời. Mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc, tôi cũng đã quay đầu quy Cực Lạc rồi, là gắn bó với bộ kinh này. Nhìn thấy một phần lời tựa dài ở phần trước quyển hội tập của Hạ Liên Lão, thầy Lý nói với tôi lời tựa dài đó là do Ngài Mai Quang Hy viết. Mai Đại Sĩ chính là sư phụ của thầy Lý. Việc Phật học của thầy là theo học với Ngài Mai Quang Hy. Cho nên nói nhìn thấy bài lời tựa này hết sức thân thiết, nói với tôi rằng tôi cũng đã xem liên tục nhiều lần, đã có lòng tin đối với pháp môn này. Đặc biệt là lời tán thán của Mai Đại Sĩ, tổ sư Đại Đức xưa nay cũng đều có cách nói như vậy. Kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, tỉ mỉ đối chiếu là thật. Cho nên lúc đó tôi liền sáng tỏ rồi, nếu có nền tảng của Hoa Nghiêm sẽ giảng sống động Kinh Vô Lượng Thọ. Tại sao vậy? Bởi Hoa Nghiêm là Kinh Vô Lượng Thọ mà nói một cách cặn kẽ. Kinh Vô Lượng Thọ là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm mà nói sơ lược, là lược thuyết, là một không phải hai. Tôi đã hoàn toàn làm rõ ràng điểm này rồi. Thế giới Hoa Tạng chính là thế giới Cực Lạc, thế giới Cực Lạc chính là thế giới Hoa Tạng. Vào cửa từ thế giới Hoa Tạng rất khó, không thể mang theo nghiệp, phải đoạn dứt cả thảy kiến tư phiền não, chứ gì mới đi vào được. Mà cửa của thế giới Cực Lạc ấy rộng, ba loại phiền não này, trần sa, vô minh, kiến tư phiền não, chưa đoạn phẩm nào cũng có thể giảng sanh. Vậy quá thuận tiện rồi. Không những có thể giảng sanh, mà trên kinh còn nói rất rõ ràng, ngũ nghịch tạp ác, khi mạng sắp hết, họ có thể tin, có thể nguyện, niệm một tiếng Phật hiệu đều có thể giảng sanh, cũng có thể đi vào. Đi đâu tìm được pháp môn này? Nói cách khác, pháp môn này là vô cùng chân thật, phổ độ vô lượng vô biên chúng sanh một đời thành tựu. Tìm không được cửa thứ hai. Môn nào cũng tốt, không có pháp môn nào không tốt. Người có 84.000 bệnh, Phật có 84.000 đơn thuốc, đều có thể trị bệnh. Đây là bệnh nào cũng trị, vô cùng hữu hiệu, với lại trị được triệt để, chắc chắn không có tác dụng phụ. Vậy đi đâu mà tìm? Cho nên ngày nay chúng ta đang khuyên nhủ một số các đồng tu đi học văn hóa truyền thống Trung Hoa. Phật giáo là một khâu, một mắt xích quan trọng trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Từ sớm Phật giáo đã dung hòa thành một thể với văn hóa truyền thống Trung Hoa. Ba nhà Nho Thích Đạo, chúng ta không thể cho rằng không chính đáng. Đặc biệt là kinh luận Đại Thừa ở Trung Hoa hoàn toàn dùng văn ngôn văn của chữ Hán Trung Hoa phiên dịch ra. Tại sao vậy? Vì chỉ có phương tiện truyền đạt của Hán cổ mới có thể vĩnh viễn truyền tiếp. Muôn đời, muôn muôn năm, không giả chút nào. Phạn văn không có năng lực này. Phạn văn là chữ viết phiên âm. 300 năm ngôn ngữ thay đổi rồi thì đọc không hiểu nữa. Cho nên những cao tăng đại đức có trí huệ ở Ấn Độ mang kinh đưa đến Trung Hoa, dùng văn ngôn văn của chữ Hán Trung Hoa làm công cụ truyền tải thì sẽ lưu truyền mãi mãi. Cho nên thể văn cổ của chữ Hán quan trọng. Chứ gì đọc lịch sử Trung Hoa, trong lịch sử Trung Hoa ba đời Hạ Thương Chu, đặc biệt là nhà Chu, ba đời này là làm thế nào thống nhất mà xưng làm thiên tử? Kỳ thực nước của họ rất nhỏ. Nước của Chu Văn Dương cũng không quá trăm dặm, Chu Di trăm dặm, nhà Thương chỉ có 70 dặm, xưng làm vua. Nước chư hầu đều là nước độc lập, đều là nước chủ quyền. Mấy trăm nước, cả lớn lẫn nhỏ, thế nhưng đều học tập Chu Thiên Tử. Tại vì sao? Bởi chính trị của ông ấy tổ chức được tốt, thật khiến người ngưỡng mộ. Các nước cả lớn lẫn nhỏ đều học tập ông ấy, tôn kính, tôn sư ông ấy làm thiên tử. Nguyên nhân là vậy. Gần đây, đặc biệt là thời kỳ nửa sau thế kỷ 20, rất nhiều học giả nước ngoài đến Trung Hoa nghiên cứu Hán văn, nghiên cứu văn tự của Trung Hoa, thể văn cổ. Họ đã phát hiện chữ Hán và ngôn văn của nước ta là phát minh rất tuyệt vời. Chúng ta thừa nhận điều này. Toàn thế giới mãi đến ngày nay, hết thảy toàn bộ phát minh đều không có một thứ nào có thể vượt qua văn ngôn văn của chữ Hán. thật vĩ đại lắm. Hán cổ có thể đột phá thời gian. Xưa nay có thể qua lại với nhau. Ngàn vạn năm trước, lão tổ tông để lại cho chúng ta những văn tự này nói với chúng ta. Ngày nay chúng ta đọc hiểu được, không lạ lắm. Không có hiểu sai lý, thật siêu diệt. Chúng ta truyền tiếp ngàn vạn năm sau, hậu nhân có được những văn tự này thì giống như chúng ta, không có chút sai lầm nào. Thế gian có thứ nào quý giá hơn điều này? Không có rồi. Đây gọi là của báo, quốc bảo thực sự. Ngàn vạn năm nay, trí huệ của lão tổ tông, lý niệm của lão tổ tông, phương pháp của lão tổ tông, hiệu quả của lão tổ tông, kinh nghiệm của lão tổ tông, bao đời thế hệ tiếp tục tương truyền, người nước ta thật tuyệt vời. Chứ gì đọc những sách này thì chứ gì là thần tiên. Chứ gì thông đạt tất cả, hiểu thấu tất cả, không hồ đồ. Các dân tộc khác trên thế giới không có, chỉ nước ta có. Xưa kia là bốn quốc gia có. Trung Hoa là đầu nguồn. Cùng với Trung Hoa, nước đầu tiên là Hàn Quốc. Hàn Quốc và Trung Hoa có lịch sử 3.000 năm. Cũng chính là vào thời đại Xuân Thu, người Hàn Quốc đã có qua lại với Trung Hoa, có thể đến đời nhà Chu. Nhật Bản và Việt Nam là 2.500 năm. Thời Xuân Thu Chiến Quốc thì họ có qua lại với Trung Hoa. Hoàn toàn mấy ngàn năm ấy, các nước đó đều dùng chữ Hán, đều dùng văn ngôn văn, đều đọc sách Trung Hoa. Phật giáo truyền đến Trung Hoa, Phật giáo của họ từ Trung Hoa truyền qua. Tất cả đều đọc kinh điển chữ Hán thể văn cổ. Cho nên ông Tô Anh Bi nói, văn hóa phương Đông, nếu bốn quốc gia này đoàn kết lại với nhau, họ có thể lãnh đạo toàn thế giới, có thể tạo thành ngàn năm thịnh thế trên cả trái đất, công đức vô lượng vô biên. Vì sao lại tạo thành tình trạng như vậy? Ngày nay bốn quốc gia này đối với văn hóa truyền thống Trung Hoa đều mất hết lòng tin rồi. Đương nhiên người Trung Hoa dẫn đầu, người Trung Hoa không tin nữa, họ cũng hoài nghi rồi. Mười mấy vị học giả đó của châu Âu thật tuyệt vời. Họ mạnh mẽ, lớn tiếng kêu gọi phải phục hưng văn hóa Hán. Chỉ có văn hóa Hán có lợi ích lớn đối với nhân loại, đối với một đời người. Khi cuộc sống được hạnh phúc vui vẻ, là thật không phải giả. Hạnh phúc vui vẻ không liên can đến địa vị, không liên quan đến của cải. Cho nên người đọc sách của Trung Hoa đều nhắc đến Khổng Nhan Chi Lạc, là niềm vui của Khổng Tử, niềm vui của Nhan Hội. Hai ngài chưa từng làm quan lớn, không có địa vị trong xã hội, cũng không có của cải. Khổng Tử thuộc gia đình trung lưu, có thể gắng gượng duy trì qua ngày. Nhan Hội thì càng tệ hơn, nghèo túng đến cùng cực, ba bữa cơm đều khó khăn. Thế nhưng bất luận vào lúc nào, bất luận ở chỗ nào, chứ gì đều nhìn thấy Nhan Hồi gương mặt tươi cười. Niềm vui đó của Ngài đến từ đâu vậy? Học mà thường luyện tập không phải vui lắm sao? Đến từ việc học. Việc học là đạo của thánh hiền, cổ thánh tiên hiền để lại. Khổng Tử thuật lại mà không sáng tác, không tự làm ra thứ nào, toàn bộ là của cổ thánh tiên hiền để lại. Ngài đã học được, Ngài làm được rồi, vui vẻ. Tại sao phải học kinh điển Đại Thừa? Vì đáp án đều có trong kinh điển, bộ kinh nào cũng có. Chứ vì xem Phu Tử đem điều tại sao phải học đặt trong câu nói đầu tiên: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hộ. Có ý gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì đặt sau cùng, một đầu một cuối đều là quan trọng nhất. Chứ vì xem kinh Phật đến sau cùng một câu nói là gì? Giai đại quan hỷ, tác lễ nhi khứ. Điều đại quan hỷ làm lễ rồi lui. Tại sao phải học Phật? Bởi điều đại quan hỷ. Bồ Tát Di Lặc làm đại diện. Chư vị vào trong chùa, vào cổng chính, đầu tiên chư vị gặp được ai? Gặp Bồ Tát Di Lặc, gương mặt tươi cười chào đón chư vị ngay cổng. Không vui lắm sao? Điều đại quan hỷ. Chư vị muốn hay không? Chư vị chính mình được vui vẻ, cả nhà vui vẻ, cả nhà hạnh phúc, xã hội an định, quốc gia giàu mạnh, thiên hạ thái bình, chắc chắn không có chiến tranh, không có đấu tranh, không có cạnh tranh. Tất cả luân lý, đạo đức, nhân quả, giáo dục thánh hiền đều vận dụng vào trong đời sống, vào trong công việc, sự việc đối người tiếp vật đều vui vẻ. Đời người cần là gì? Chính là cần vui vẻ. Vui vẻ là hạnh phúc. Tại sao phải học? Câu trả lời này hay nhất. Chúng ta chính là vì nhìn thấy điều cần học này. Thật đấy, tôi học Phật là được thầy Phương giảng triết học khái luận cho tôi. Giảng đến triết học kinh Phật thì nói với tôi: học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Vì sao tôi học Phật? Chính vì điều này mà học Phật. Thầy không gạt tôi. Vì sao tôi gặp được Đại sư Chương Gia? Đại sư Chương Gia khuyên tôi xuất gia, mong tôi học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi tôi xuất gia lại đi thăm thầy Phương, vừa gặp mặt nhìn thấy liền nói: chú thật làm à? Tôi nói là phải thật làm. Sự hưởng thụ cao nhất của đời người, nếu không làm thế không phải đáng tiếc lắm sao? Lúc bấy giờ tôi xuất gia không có một ai tán thành, đều nói tôi học Phật đến mê rồi, mê đến chỗ không biết là vì sao luôn. Tại sao mê thành như vậy? Chỉ có một mình thầy Phương nói: đúng rồi, chú hoàn toàn làm đúng rồi. Không thể không đọc kinh sách, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ. Sau khi học rồi, chư vị thật sự tin tưởng tịnh độ, thật sự tin tưởng một đời có thể giải thoát, chậm chậm từ từ dần dần buông xuống tất cả trong đời sống, được đại tự tại, được đại quan hỷ. Ở chỗ này chúng ta tiếp tục xem câu dưới đây. Hạ phẩm hạ sanh là người phàm phu tạo đủ trọng tội, chính là tạo đầy đủ ngũ nghịch vân vân. đại tội ngũ nghịch. Không có gì nặng hơn vậy. Thứ nhất, giết mẹ ruột. Thứ hai, giết cha ruột. Ngày xưa không có nghe nói qua. Ngày nay thật có. Mà còn thường xuyên nghe thấy. Thứ ba, giết A-la-hán. A-la-hán có thần thông, chứ gì không tìm được các ngài. A-la-hán là thầy. Các ngài giáo hóa chúng sanh. Cho nên A-la-hán đại diện cho thầy. Giết hại thầy là tội nặng, ngũ nghịch. Tội tiếp sau, làm thân Phật chảy máu. Phật là thầy bổn sư, phước đức lớn, có thần hộ pháp bảo vệ. Chứ gì không hại được ngài. Nhưng chứ gì làm cho ngài chảy một tí máu, bị một chút thương tích thì có thể. Ở đây nói Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật. Ông ấy biết Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày đi khất thực trong thôn làng, đi ngang qua vách núi dựng đứng. Ông ấy đặt tảng đá bên trên vách núi. Phật đi đến bên dưới thì đẩy xuống, muốn giết chết ngài. Hộ Pháp Vi Đà ngay lúc ấy dùng chà kim cang ngăn được tảng đá. Tảng đá vỡ ra, mảnh vỡ trúng vào chân Phật, chảy một ít máu, gọi là thân Phật chảy máu. Câu chuyện có từ đó. Đó là tội ngũ nghịch. Tội sau cùng là phá hoại hợp tăng, phá hoại tăng đoàn, khiến cho người tu hành không thể thành tựu. Cũng chính là nói chướng ngại người tu hành tự hành quá tha. Chướng ngại chính họ tu hành, chướng ngại họ giáo hóa chúng sanh. Tội này cũng là nặng nhất. Năm loại này đọa địa ngục vô gián. Đây là tội nặng nhất. Tạo tội cần nặng như vậy. Nếu chư vị vẫn còn một hơi thở, có người khuyên chư vị quay đầu, khuyên chư vị sám hối, chư vị thật lòng sám hối nhận sai, tín nguyện trì danh, vẫn là có thể giảng sanh. A Di Đà Phật, Phật pháp đại thừa, từ bi đến vô cùng. Một đời tạo tội nghiệp, lâm mạng chung thời, một niệm chịu quay đầu thì được. Quay đầu chính là Phật. Không quay đầu là yêu ma quỷ quái. Quay đầu chính là Phật. Cho nên chúng ta đối với người tạo ngũ nghịch tập ác, có dám xem thường hay không? Không dám. Tại sao vậy? Bởi đến lúc lâm chung, vừa gặp được thiền tri thức, khi họ sám hối thì họ đều giảng sanh thế giới cực lạc. Chúng ta vẫn theo không kịp. Đây là lời thật, không phải lời giả. Làm sao chúng ta biết tương lai họ có cơ hội hay không? Cho nên chư vị có thể suy nghĩ về điểm này. Đối với người làm ác, chư vị cũng rất cung kính họ. Chư vị cũng không dám tùy tiện phê bình họ. Vì vậy họ có điểm tốt, chúng ta tán dương. Họ có chỗ làm công đúng, quyết không đề cập, không đặt vào trong tâm. Đặt ở trong tâm, đặt việc ác của người khác vào trong tâm chúng ta, thì tâm này của chúng ta cũng biến thành ác rồi. Việc này rất lớn, không được có cách làm như vậy. Nhất định không thể đặt ác hành, ác niệm, ác ngôn của người khác vào tâm của chính mình. Còn thêm phê bình người ấy, thì nghiệp đó của chư vị càng nặng hơn. Trong cặp mắt từ sáng đến tối nhìn thế giới này, điều gì cũng là tốt đẹp, người nào cũng là Phật Bồ Tát. cư vị nhất định là thượng phẩm thượng sanh, không có ác niệm. Thế gian này do ý niệm tạo ra, do không ít người có ác niệm tạo ra. Ngày nay chúng ta không tham gia vào đội ngũ của họ, chúng ta đứng ra ngoài, chúng ta nhìn rõ ràng rồi, tất cả là người thiện, tất cả là Phật Bồ Tát. Người ác là do một niệm mê hoặc tạo ra, họ không phải thật sự ác, bản tánh họ vốn thiện không ác. Ác là tập tánh, là bị ô nhiễm bởi bất thiện bên ngoài mà trở thành bất thiện. Đặc biệt là đặt điều bất thiện của người khác trong tâm, khiến cho chính mình trở thành bất thiện một nửa. Vấn đề này rất nghiêm trọng, giá lại vô cùng phổ biến. Ở trong xã hội này ngày nay, bất luận ở nơi nào, bất luận vào lúc nào, chư vị đều có thể phát hiện, mà còn rất nhiều. Chính mình phải nhận biết rõ ràng, chính mình phải học Phật Bồ Tát, dùng Phật nhãn nhìn chúng sanh. Vậy thì đúng rồi, đời này chúng ta mới có thể được độ. Có nắm chắc được độ, nắm chắc ở chỗ nào? Nắm chắc chính là ở thấy sắc, nghe tiếng, lúc tiếp xúc đại chúng, cảnh giác rất cao, không đặt ác vào trong tâm, đặt trong tâm, trong mắt đều là thiện, đều là việc tốt. Với người ác, học thái độ của Khổng Lão Phu Tử thì được. Ba người cùng đi chắc chắn có thầy ta. Ba người thì một người chính là mình, ngoài ra còn một người thiện, một người ác. Nhìn thấy người ác, người đến chính mình, có ác hạnh, ác niệm giống như họ hay không? Có thì phải sửa, không có thì tránh. Họ là thầy của ta. Người thiện, chúng ta nhìn thấy người thiện, nghĩ xem chính chúng ta có thiện hay không? Có thiện giống như họ hay không? Có thì giữ chắc lại, giữ vững. Không có thì nhanh chóng học tập. Cho nên người thiện, người ác đều là thầy. Người thiện, người ác đều là Phật Bồ Tát. Tốt. Thật học được việc ấy, thì bất luận ở trường hợp nào, chư vị đều đang nâng cao chính mình, đều đang tiến bộ. Chỗ này là Bồ Tát học xứ. Tất cả thời, tất cả nơi, chỉ cần biết, Đức Thế Tôn tại thế, người theo Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nhiều như thế. Sau khi Đức Thế Tôn ra đi rồi, bao cao tăng đại đức các đời, có không ít ngài cũng đến địa vị của Phật Thích Ca. Có do tu thành, có do Phật Bồ Tát tái lai làm thị hiện cho chúng ta, để tiếp dẫn chúng ta. Phương tiện có nhiều cửa. Cửa nào cũng tận thiện tận mỹ. Vấn đề ở khí cơ. Chúng ta phải xem trọng khí cơ. Tự biết chính mình là căn khí nào. Chúng ta học pháp môn nào thì sẽ rất có thành tựu. Nếu như pháp môn quá cao, quá khó học, thì chúng ta không phải căn cơ này, học cả đời không thể thành công. Thế thì sai rồi. Giáo hạ khá phổ biến, có kinh điển có thể làm chỗ dựa. Quá sâu rồi, chúng ta đổi sang càng một tí, hoặc là tuần tự tiến dần, từ từ hướng lên trên, vậy rất tốt. Duy chỉ có tông môn Thiền Tông và Mật Tông, Hai tông này đặc thù. Đều cần phải chân thiện tri thức giúp đỡ chư vị. Nếu không thì tẩu quả nhập ma, mà chính mình không biết. Chính mình cho rằng đã thành tựu, kỳ thực sai rồi. Cho nên ba vị thầy đó của tôi, ngài Phương Đông Mỹ, đại sư Chương Gia cùng thầy Lý đều cảnh cáo tôi, nhất định đừng đụng Thiền Tông, đừng đụng Mật Tông. Tôi đã tiếp nhận lời nhắc nhở. Các ngài nói hai tông này không phải căn cơ của con, con không làm được. Cho nên tôi theo đại sư Chương Gia 3 năm, là những năm cuối đời của đại sư Chương Gia. Khi tôi theo đại sư, ngài đã 65 tuổi, 68 tuổi thì ngài ra đi. Ngài nói cho tôi biết, học mật thì 20 năm đầu học hiển giáo. Tôi vẫn chưa học xong hiển giáo, nên không thể học mật. Tôi theo ngài 3 năm. Lúc bấy giờ, ngài dạy tôi một câu chú ngữ, Lục Tự Đại Minh chú của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là thần chú phổ biến mọi người đều niệm, Om Mani Padme Hum. Đây là phát âm theo Tây Tạng. Tôi thỉnh giáo ngài, câu này có ý nghĩa gì? Trong mật là không đồng ý nói ra, chỉ dạy chư vị niệm, không hiểu ý nghĩa. Không hiểu nghĩa làm sao hành? Mật tông phải quán tưởng, quán tưởng tai kiết ấn, miệng niệm chú, tâm mật tương ưng. Cho nên tôi đều hỏi rõ ràng. Ngài nói cho tôi biết, 6 chữ này, ôm là thân thể, mani là hoa sen. Trong kinh văn Trung Hoa, chúng ta dịch thành mani là hoa sen, bát bê là bảo trì, hum là ý. Chứ gì xem, chỉ ý nghĩa của chữ ra để giảng. Thân, hoa sen, bảo trì, ý. Vậy chúng ta dùng trung văn để tổ hợp lại thì rất dễ hiểu rồi. Bảo trì tâm của chư vị, thân của chư vị giống như hoa sen, ra khỏi bụng mà không nhiễm. Ý nghĩa rất hay. Dạy tôi niệm câu này, rất nhiều người niệm câu này không biết ý nghĩa là gì. Tôi lại được đại sư Chương Gia giải thích. Cho nên chúng tôi mới hiểu được, mật chú là thật sự có thượng sư giải thích cho chư vị, đều là câu hay nhất. Hay ở chỗ mật của câu thần chú, chỗ hay của mật không để chư vị biết. Tại sao vậy? Vì dễ dàng đắc định, chính là chỉ biết niệm câu thần chú này thì đều quên hết tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, là từ niệm chú mà được định. Thì giống như chúng ta đối với tầng lớp tri thức ưa thích đọc sách, đọc sách ngàn lần, dùng đọc sách để tu thiền định. Cho nên vô lượng pháp môn, hiển giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, tất cả đều tu định. Chỉ có nhân định khai huệ thì mục đích dạy học của Phật giáo mới đạt được. Cho nên mật dễ đắc định, không nói ý nghĩa. Đại sư Chương Gia lúc giảng thấu cho tôi thấy có ý nghĩa. Họ niệm câu chú này không có ý nghĩa, tôi niệm câu này có ý nghĩa. Thông thường thượng sư là không giảng, không nói cho chư vị, chỉ dạy chư vị niệm. Căn tánh của tôi, chư vị không giảng rõ ràng thì tôi hoài nghi. Cho nên đại sư Chương Gia từ bi đã nói rõ ràng cho tôi rồi. Tiếp theo, ở trong bậc hạ, vì có nhiều loại, Quán Kinh nói người ác, kinh này nói người thiện. Nên Giác Kinh, tức bản dịch thời Hán, nói người ba bậc ấy phải đoạn ái dục, không có tham nghĩ. Tám chữ này rất quan trọng. Sở dĩ người ra không được sáu đường luân hồi chính là do ái dục. Cho nên cổ đại đức lại nói ái dục không nặng, không sanh ta bà. Niệm không nhất, không sanh tịnh độ. Nếu không đoạn ái dục này thì không ra khỏi sáu đường luân hồi. Đây là tầng sâu nhất trong tịnh giác. Vô lượng kiếp quân tu. Cho nên với người, Phật nói rất rõ ràng, có thể thấy được trong Bách Pháp Minh Môn, đó là sách nhập môn Pháp Tướng Tông. 26 phiền não, 6 căn bản phiền não, tùy phiền não, đại tùy, trung tùy, tiểu tùy, tổng cộng 20 thứ. Tâm sở thiện, đây chính là nói tâm phiền não là tâm sở ác không thiện. Tâm sở thiện chỉ có 11 thứ. Tâm sở ác có 26 thứ. Chứ gì xem, chứ gì là điều thiện nhiều hay ác nhiều. Cho nên người học xấu rất dễ, học tốt khó. Không dễ dàng. Độ sâu dày của thiện căn hoàn toàn xem ái dục. Người ái dục mỏng thì thiện căn dày, người ái dục nặng thiện căn mỏng. Độ sâu dày này dĩ nhiên là có liên quan, thế nhưng cũng không phải là liên quan tuyệt đối. Liên quan tuyệt đối vẫn ở trong việc gặp duyên khác nhau. Gặp được duyên rất thù thắng thì dễ dàng thành công. Phật Pháp giảng duyên, nhưng gặp duyên và thiện căn của chính mình, kiếp quá khứ nếu không có tu hành cũng rất khó khăn. Kiếp quá khứ có tu hành, gặp được duyên giống nhau thì thuận lợi rồi. Quá khứ học pháp môn này, bây giờ lại tiếp tục thì nâng lên rất nhanh. Pháp môn học trong đời quá khứ khác với đời này thì nâng lên rất khó. Phổ biến nhanh chóng, có thành tựu, chỉ có tịnh độ, chỉ có một môn này. Môn này khó tin dễ hành. Chứ gì xem thử, đại sư Ngẫu Ích nói pháp môn Tịnh Độ Tông này thành bốn chữ: tín nguyện trì danh, thật tin thật nguyện, chịu niệm câu Phật hiệu này. Bốn chữ thì giải quyết rồi, thì đã nói hết pháp môn này. Có nói nhiều thêm đều không được khỏi bốn chữ này. Cho nên đại sư Ấn Quang khen ngợi cổ Phật tái lai cũng không có cách nào vượt qua cách nói trên. Ngài đã nói hết rồi, chúng ta phải xem trọng. Chúng ta phải biết căn khí chính mình không đủ, đoạn phiền não khó, khai trí huệ cũng khó, thì dùng bốn chữ này tuyệt. Phải dùng được đắc lực bốn chữ này thì tất cả nguyện vọng của chư vị có thể viên mãn trong đời này. Như lão hòa thượng Hải Hiền, công phu niệm Phật của lão hòa thượng Hải Hiền, công phu thành phiến, tôi cho rằng trước 25 tuổi công phu đã thành phiến. Sự nhất tâm bất loạn nhiều lắm 30 tuổi, lý nhất tâm bất loạn nhiều nhất 40 tuổi. Nói cách khác, 40 tuổi thì Ngài đã thành Phật rồi. Ngài không nói, bởi sư phụ của Ngài răn dạy Ngài không được nói. Ngài không nói. Chúng ta tin tưởng Ngài sẽ không gạt người. Ngài là nhiều lần thấy Phật. Không ai hỏi Ngài. Nếu tôi gặp được Ngài thì tôi sẽ hỏi câu đầu tiên rằng Ngài gặp Phật bao nhiêu lần rồi. Tôi tin rằng vượt quá 10 lần. Có 92 năm niệm Phật mà. Từ công phu thành phiến, lần đầu tiên thấy Phật, nói cách khác, lần đầu thấy Phật về sau ước chừng 90 năm. Tổng cộng trên 85 năm, thời gian lâu dài như vậy. Đại sư Huệ Diễn sơ tổ của chúng ta vào thời đại Đông Tấn xây niệm Phật đường đầu tiên ở Lô Sơn Giang Tây. Đây là tổ đình Tịnh Độ Tông. Đại sư Diễn Công thấy Phật 4 lần trong đời. Vào lần sau cùng, Ngài đã nói ra Phật đến tiếp dẫn Ngài giảng sanh. 3 lần trước đó thấy Phật, thấy được thế giới cực lạc, không nói với bất kỳ người nào. Lần sau cùng này đến thì đã giảng sanh, nói với mọi người thế giới cực lạc thật có. Lần thứ tư này Phật đến tiếp dẫn, mà còn nhìn thấy người trong liên xã. Giảng sanh trước Ngài, tất cả bên cạnh A-di-đà Phật cùng đến tiếp dẫn Ngài đều thấy được rồi. Cho nên lão hòa thượng Hải Hiền thời gian dài như vậy, tôi tin tưởng không chỉ 10 lần. Điều ấy làm chứng cho chúng ta thật có, không phải là giả. Ngài có thể nhìn thấy, chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Chỉ cần chúng ta buông xuống vạn duyên, dứt trừ chướng ngại. Chướng ngại chính là vọng tưởng, phân biệt, tạp niệm, phân biệt chấp trước. Những thứ này đã chướng ngại huệ căn chúng ta mất rồi. Thật có thể buông xuống thì trí huệ hiện tiền. Người người đều có trí huệ. Cho nên chính chúng ta cũng có. Chỉ cần chính mình chịu làm, y giáo phụng hành thì đều có thể khôi phục. Sau khi khôi phục, tôi tin rằng giống như sư phụ của lão hòa thượng Hải Hiền nói với Ngài, sáng tỏ rồi không được nói. Tại vì sao? Bởi thời đại khác nhau. Và lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có thể nói, chư vị nói ra, người khác tôn kính chư vị. Hiện nay không được. Người ngày nay không tin. Tin tưởng khoa học, bảo đem chứng cứ ra. Chư vị thấy được thế giới cực lạc, chư vị đem thế giới cực lạc ra cho tôi xem thử. Chư vị thấy được A-di-đà Phật, chư vị mời A-di-đà Phật đến để cho tôi xem thử, gặp mặt thử. Nếu chư vị không làm được thì họ nói chư vị nói càng nói bậy, lời tà ma mê hoặc đại chúng, tội danh đầy mình. phiền não lớn lắm rồi. Cho nên ở vào hoàn cảnh khác nhau, chỉ có thể để trong tâm. Đến khi sắp ra đi thì đến hiện tướng, vậy được. Sau cùng biểu diễn một lúc cho chư vị xem, chư vị tin tưởng rồi, chư vị bới lòng tìm vết thì họ đi rồi, rời khỏi thế giới này rồi, không tìm thấy họ nữa. Cho nên ái dục, nhà nho dạy chúng ta cách vật. Vật chính là vật dục, phải vô sở tham mộ, không có hâm mộ, không có tham luyến. Phải làm được điểm này thì thật có thể buông xuống. Thứ hai, từ tâm tinh tấn, bất đương sân nộ. Tâm tự tinh tấn không được sân nộ. Hy vọng chư vị cả đời này không nổi nóng. Phải học công phu này. Người có ác hơn cũng phải tươi cười đón chào. Học không nổi nóng. Đó là công phu luyện công. Trong nghịch cảnh không có sân khỏe, trong thuận cảnh không có tham luyến. Thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên đều không được quấy nhiễu chư gì nữa. Chư gì đều có thể không động tâm nữa. Đó là định công. Cho nên mỗi người cả đời ở trên thế gian này không có một ai là đối lập, không đối lập với ai. Họ đối lập với tôi không đối lập với họ. Không có người oán hận, không có người và sự đối lập. Tốt. Tâm thanh tịnh bình hòa, đây chính là hưởng phước, đây chính là hưởng thụ. Trai giới thanh tịnh, trai là tâm thanh tịnh, giới là giúp đỡ chư vị tâm thanh tịnh. Thân tâm phải thanh tịnh, tương ưng với tánh đức. Chứ gì xem Đại sư Huệ Năng khai ngộ, câu đầu tiên nói: hà kỳ tự tánh, bổn tự thanh tịnh. Thanh tịnh là tánh đức, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Phải nhất tâm niệm mong sanh cõi Phật vô lượng thanh tịnh, đây chính là thế giới Cực Lạc. Chúng ta nhất tâm niệm Phật, hy vọng vãng sanh thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc là cõi Phật vô lượng thanh tịnh. Đại khái phẩm loại vãng sanh, muôn ngàn sai khác, ba bậc chính phẩm chỉ là chia sơ lược. Đây là nói lời thật. Có phải chỉ có ba bậc chính phẩm hay không? Không chỉ vậy, phẩm loại rất nhiều. Đây là phân chia sơ lược, nói với chư vị về ba bậc chính phẩm này. Sau đó chư vị biết vì sao mỗi người và nghiệp mang theo của mỗi người khác nhau, thì làm sao họ bình đẳng được. Chúng ta nói đới nghiệp bao nhiêu, bao nhiêu này cũng là con số chung chung. Trong nhiều còn có nhiều hơn, trong ít còn có ít hơn, vô lượng vô biên. Người từ mười phương thế giới đi vãng sanh, Cho nên ba bậc chính phẩm là phân chia sơ lược. Ngay trong hạ phẩm này đã chia ra vô số loại. Kinh kia nói rõ người ác, kinh này thì chỉ người thiện. Những người này đều là người bậc hạ giảng sanh. Nhưng người bậc hạ trong bản dịch đời Hán thật là người tu thiện. Người hạ phẩm giảng sanh trong quán kinh, lúc còn sống tuy là người ác, sau khi qua nở đều là đại thừa. Hạ phẩm thường sanh, qua 49 ngày hoa sen mới nở, thì hoa sen nở rồi. Qua 10 tiểu kiếp được nhập sơ địa. Sơ địa là pháp thân Bồ Tát, chính là Bồ Tát A Duy Diệt Trí. 77 49 ngày qua nở, 10 tiểu kiếp, đây đều là nói cách tính thời gian ở thế gian này của chúng ta, không phải nói thế giới cực lạc. Người thế giới cực lạc không có khái niệm thời gian. Chúng ta có. Tại sao chúng ta có? Bởi trái đất quay quanh mặt trời. Đối mặt với mặt trời là ngày, quay lưng với mặt trời là đêm. 24 giờ quay một vòng, cho nên cảm thấy có ngày đêm. Thế giới Tây Phương cực lạc không có mặt trời, cũng không có mặt trăng, là một vùng ánh sáng, không có tối tăm. Cho nên chúng ta đến thế giới cực lạc không có khái niệm ban ngày ban đêm nữa. Những việc như tháng, ngày tháng, thế giới cực lạc cũng không có. Thế giới cực lạc có hiện tượng rất phi thường. Tất cả hiện tượng thì ở ngay tức khắc. Phát tâm ngay lập tức, tu hành ngay lập tức, thành Phật cũng ngay lập tức. Thời gian không gian là giả, không phải thật. Nơi này của chúng ta xem rất quan trọng. Thế giới cực lạc không có ai nghĩ đến có thời gian không gian nào, không nghĩ đến. Ở thế giới cực lạc, điều duy nhất chính là nghe kinh học tập. Phạm vi học tập quá là lớn. Biến pháp giới, hư không giới đều là phạm vi hoạt động của chư vị. Cho nên chư vị sẽ phân thân đến 10 phương cõi nước, giúp đỡ những người có duyên. Dù số kiếp đến nay, 10 phương thế giới chúng ta đều đã từng sống qua, ở đó đều có người quen trong quá khứ, đều sẽ gặp được. Gặp mặt những người quen này, tự nhiên liền hiểu rõ. Chưa gì biết họ tu pháp môn gì, chưa gì biết họ cần gì, chưa gì có thể giúp đỡ họ, chưa gì có thể nâng đỡ họ, chưa gì có thể thành tựu cho họ. Tương đồng với làm việc của A-di-đà Phật. Cảnh giới không thể nghĩ bàn. Người hạ phẩm thường sanh, 49 ngày qua nở, 10 tiểu kiếp chứng quả. Người hạ phẩm trung sanh phải qua 6 kiếp hoa sen mới nở. Kiếp số này đều là cách tính ở thế giới của chúng ta đây. Hoa nở, nghe giảng kinh điển đại thừa rất sâu, lập tức phát vô thượng đạo tâm. Nghe Phật giảng kinh thì đã phát tâm vô thượng bồ đề. Người hạ phẩm hạ sanh phải đủ 12 đại kiếp hoa sen mới nở. Nghe pháp hoan hỷ, lập tức phát tâm bồ đề. Ngài Gia Tường viết trong Quán Kinh Nghĩa Sớ như sau: thượng phẩm do tu nhân đại thừa nên đắc quả đại thừa, trung phẩm do tu nhân tiểu thừa nên đắc quả tiểu thừa. Hạ phẩm tuy hiện tại không tu thiện của đại thừa và thiện của tiểu thừa, nhưng lúc họ lâm chung gặp thiền tri thức giảng cho diệu pháp đại thừa, do nghe đại thừa nên đắc quả đại thừa. Chỗ này là nói với chúng ta nhân quả báo ứng tơ hạo không sai. Cho nên truyền bá đại thừa, cách truyền bá thế nào? Là một câu Phật hiệu thì được. Khuyên người niệm một câu Phật hiệu, nói cho họ biết công đức của một câu Phật hiệu này là vô lượng vô biên. Đại thừa, tiểu thừa, hiện giáo, mật giáo, tông môn giáo hạ, dạng thiện, đồng quy đều ở câu Phật hiệu này. Âm thanh Phật sự, nói đến viên mãn rốt ráo chính là một câu Phật hiệu này. Khuyên người niệm câu Phật hiệu này, họ chịu niệm thì công đức không thể nghĩ bàn, tương lai chắc chắn có thể chứng quả. Chúng ta xem thêm chú giải tiếp theo. Kinh A Di Đà nói: thiện nam tử, thiện nữ nhân chấp trì danh hiệu được sanh về tịnh độ. Nêu những lời trong kinh A Di Đà, người ấy lúc lâm chung, A Di Đà Phật cùng các thánh chúng hiện ở trước mặt, thật phù hợp với thuyết ba bậc lâm chung thấy Phật của kinh này. Trong kinh Di Đà cũng là nói như vậy. Phật và thánh chúng hiện ở trước mặt. Ngoài ra, như kinh xưng dương chư Phật công đức, trong kinh đó lại nói: nếu có người được nghe danh hiệu của vô lượng thọ Như Lai, đây chính là nói rõ người niệm Phật của Tịnh Độ Tông. Lúc mạng sắp hết, nhất tâm tinh thích, niệm không quên trời, thì A Di Đà Phật mang theo các chúng tăng ở trước người ấy mà trọn không phá hoại được tâm đặng chánh giác của người đó. Chỗ này cũng làm chứng minh cho chúng ta, Đức Phật nói ở trong kinh xưng dương chư Phật công đức nói rất rõ ràng, nếu có người được nghe danh của vô lượng thọ Như Lai, đây chính là họ có thể có cơ hội này, có duyên phận này, nghe được danh hiệu A Di Đà Phật. Vào lúc mạng chung, họ có thể một lòng tin tưởng. Chữ nhạo này là ưa thích, ưa thích thế giới Tây Phương Cực Lạc, tôi muốn giảng sanh, chính là có tính. Chữ nhạo này là nguyện, có tính có nguyện. Niệm bất vọng xả, niệm niệm không quên. A Di Đà Phật tương là mang theo. A Di Đà Phật mang theo rất nhiều người xuất gia xuất hiện ở trước mặt họ. Những điều ác mà họ đã tạo trong quá khứ, yêu ma muốn tìm họ đòi mạng, muốn tìm họ báo thù, bởi vì họ niệm Phật nên Phật ở trước mặt. Những yêu ma này không thể thuận lợi, chính là không thể hủy hoại tâm chánh giác của họ. Phật ở nơi đó gia trì họ, bảo hộ họ. Điểm này cũng đã tăng thêm lòng tin của chúng ta. Lại trong kinh Cổ Âm Dương nói, nếu có tứ chúng, tứ chúng chính là nam chúng, nữ chúng xuất gia và nam chúng, nữ chúng tại gia, đó gọi là tứ chúng. có thể thật sự thọ trì danh hiệu Đức Phật ấy. Đức Phật ấy là A-di-đà Phật, danh hiệu Phật ấy. Do công đức ấy, lúc sắp lâm chung, A-di-đà Phật liền cùng đại chúng đến chỗ người ấy, khiến cho được thấy. Thần lực của A-di-đà Phật gia trì, khiến cho người lâm chung đó thấy được, thấy được A-di-đà Phật. Sự việc này quá khứ, hiện tại, trong và ngoài nước đều có xảy ra. Làm thế nào có cơ duyên tốt như vậy? Nhân trồng trong đời quá khứ, và lúc đó đã chín mùi rồi. Chúng tôi ở nước Mỹ một khoảng thời gian, có mấy vị cư sĩ, thậm chí có một người tên Châu Quảng Đại, vẫn không thể gọi là cư sĩ. Ông ấy không có tín ngưỡng tôn giáo. Bị ung thư thời kỳ cuối, bác sĩ nói cho người nhà của ông biết, thọ mạng của ông sẽ không qua nổi một tháng. Hãy chăm sóc tốt cho ông ấy, muốn ăn gì thì cho ông ăn. Người nhà, cả nhà không có tín ngưỡng tôn giáo. Lúc này hội Phật giáo của chúng tôi vừa mới thành lập một năm, tìm đến chúng tôi, hỏi có thể cứu hay không. Chúng tôi cử mấy vị đồng tu đi thăm, gọi điện thoại nói cho tôi biết trường hợp này cực kỳ nghiêm trọng, là không cứu được. Tôi nói không cứu được thì khuyên ông niệm Phật, khuyên ông cầu sanh tịnh độ, nói với ông sự thù thắng của thế giới cực lạc, sự tốt đẹp của thế giới cực lạc. Ông ấy có thể tiếp nhận, rất hoan hỷ, nói với người nhà của ông không cần tìm thuốc men, không cần tìm bác sĩ, giúp đỡ ông niệm Phật cầu giảng sanh. Cho nên cả nhà và bốn vị đồng tu mà chúng tôi cử đi đã niệm 3 ngày, 3 ngày 3 đêm. Lúc đi tướng lành hiếm có, thật sự niệm Phật giảng sanh rồi. Đó là gốc niệm Phật đã có từ trong đời quá khứ. Lúc mạng sắp hết gặp duyên như vậy, ông có thể tiếp nhận, không có nghi ngờ. Lúc bây giờ tin tưởng. Cho nên bốn chữ tín nguyện trì danh này, ông ấy đều có đủ tất cả rồi. Còn có mấy vị biết trước ngày giờ giáng sinh tại nước Mỹ, nữ chúng tại gia bà cụ, là phải biết trước đó 3 tháng. Nếu không thì bà không làm ra được. Áo tang của con trai, con dâu, cháu nội nhà bà đều đã may xong hết. Cháu nội đi học, con trai con dâu đi làm. Ban ngày thì bà ở trong nhà một mình. Bà đã lo liệu xong tất cả hậu sự. Quần áo tang chính từ bà may, viết một tờ di chúc. Ngày hôm ra đi không nói cho người nhà biết. Nói cho người nhà biết thì sợ phiền phức, tránh phiền phức. Lúc bà ngủ, bà không ngủ, ngồi xếp bằng niệm Phật ra đi. Sáng sớm ngày hôm sau, bởi vì mỗi sáng sớm bà phải lo bữa sáng cho người nhà. Ngày đó cửa phòng của bà không mở, dường như bà chưa thức dậy. không ai nấu cơm sáng. Con trai bà mở cửa phòng ra, thấy mẹ ngồi trên giường, ngồi xếp bằng, nhìn thấy một số áo tang, di chúc đặt bên cạnh bà. Di chúc đã ghi rất rõ ràng, thì mới biết bà đã đi rồi. Đó là rất cao minh, không lên tiếng nên không chướng ngại. Cho nên con trai của bà vội vàng gọi điện thoại cho một số bạn bè niệm Phật, báo cho biết sự việc này, mọi người đều đến xem, tán thán bà. Lúc đó có một bà cụ họ Cam rất thân quen với tôi, chồng bà là tướng quân, thượng tướng, đã qua đời. Con trai đi học ở Mỹ, cũng lấy được học gì tại Mỹ, thành gia lập nghiệp rồi. Bà theo con trai, tận mắt nhìn thấy, gọi điện thoại báo cho tôi biết, thật sự không phải giả. Tín tâm đầy đủ. Đây đều không phải là quá khứ mà hiện tiền, để chúng ta chính mắt nhìn thấy. Thí dụ về Lưu Tố Vân, đó lại là bằng chứng sống ở ngay trước mắt. Chị của cô ấy cầu nguyện giảng sanh, làm tấm gương cho chúng ta, làm tấm gương giảng sanh. Phát nguyện đó thì có cảm ứng với Phật. Phật nói cho cô ấy biết thọ mạng cô vẫn còn 10 năm, cô ấy không cần 10 năm nữa, còn muốn làm kiểu mẫu cho mọi người xem. Sức khỏe của cô ấy vốn không tốt, đã có bệnh. Cô ấy đã làm tấm gương cho mọi người xem, nói với mọi người thời gian giảng sanh do A Di Đà Phật nói với cô ấy. Cô tuyên bố với mọi người, ngày hôm đó mọi người đều đến xem cô ấy, xem cô giảng sanh thế nào. Vừa nói vừa cười tán gẫu với mọi người. Thời gian vừa đến, cô ấy nói tôi đi đây. Thật đi rồi. Cũng không sai một phút một giây. Chứng thực điều này là sự thật, không cần 10 năm thọ mạng nữa, làm tấm gương cho chúng ta xem. Đó là làm tấm gương, cũng là em gái Lưu Tố Vân của cô ấy tùy tiện đã nói một câu. Cô ấy lại rất nghiêm túc. Người em gái nói pháp môn Tịnh Độ, đáng tiếc không có người làm mẫu giảng sanh lúc còn sống cho mọi người xem. Cô ấy nghe được, nói với em gái, chị làm, để chị làm. Thì phát tâm như vậy. Một tháng, bàn giao hoàn tất tất cả hậu sự, phát nguyện cầu giảng sanh. Trên trời có âm thanh, không nhìn thấy hình, có âm thanh. Lưu Tố Vân nghe được, chính là ngày giờ, nói với cô ấy thời gian. Sau khi Lưu Tố Vân nghe xong một dãy những con số đó là 20121, 12112, một dãy số đó, 20121 là năm, 11 là tháng 11, 21 là ngày 21, phía sau còn có 12 là 12 giờ. Cô ấy ghi lại những con số này đưa cho chị cô ấy. Chị cô ấy vừa nhìn thì gật đầu rồi cất đi. Là ngày đó giảng sanh. Tại chỗ có 40-50 người chính mắt nhìn thấy. thật sự nghĩ không ra. Tại sao vậy? Vì nói đùa tán gẫu là không phải niệm Phật. Niệm Phật là tiễn giảng sanh, cô ấy là không phải tiễn giảng sanh, vừa nói vừa cười. Khi tới thời gian thật đi rồi, nói với mọi người tôi đi đây thì thật đi rồi. Cô ấy làm chứng chuyện cho chúng ta. Công phu của Lưu Tố Vân, cô ấy không lộ ra. Trong tâm tôi nghĩ cô ấy có.
Không phải là giả.
Mỗi ngày 10 bộ kinh Vô Lượng Thọ. Thời khóa mỗi sáng của cô ấy là 10 bộ kinh Vô Lượng Thọ. Bây giờ mỗi lần cô ấy đọc là khoảng nửa giờ đồng hồ. Mười giờ có thể đọc 20 lần. 20 năm không gián đoạn. Bền lòng, kiên nhẫn, không gián đoạn. Mỗi ngày 2-3 giờ thì thức dậy. Ngủ sớm dậy sớm, 8-9 giờ ngủ, 2-3 giờ thức dậy. Sáng sớm đến hừng đông, làm xong toàn bộ thời khóa rồi. Đây đều làm ra tấm gương để cho chúng ta xem. Phía sau là trích dẫn Kinh Hoa Nghiêm. Và Kinh Hoa Nghiêm dạy chư Phật Thế Tôn có 10 loại Phật sự. Một là nếu có chúng sanh chuyên tâm nhớ niệm thì hiện trước họ, đó đều là chứng minh xác thực cho kinh này. Chứng minh tốt nhất. Điều trong Kinh Hoa Nghiêm nói là thông thường, không có chỉ định là A Di Đà Phật, chư Phật Thế Tôn có 10 loại Phật sự. Phật sự là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ,
giúp đỡ chúng sanh diệt liễu sanh tử suốt tam giới,
đều là làm Phật sự. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật một đời dạy học. Sự nghiệp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là gì? Mở trường học dạy học. Phật không có địa chỉ nhà trường. Phật giảng kinh dạy học ở dưới rừng cây, ở bên sông, không có nơi cố định. Nhưng mỗi ngày dạy học không gián đoạn. Trải qua cuộc sống du mục, thật là được đại tự tại. Ngày ăn một bữa, qua đêm dưới cây. Chứ gì xem Phật giảng A Hàm 12 năm là tiểu học. Phương Đẳng 8 năm giống như trung học. Bát Nhã là 22 năm là đại học. 8 năm sau cùng giảng Pháp Hoa, tương đương với nghiên cứu sinh. Từ cạn đến sâu đào tạo dần dần. Đây đều là làm tấm gương cho chúng ta. Chúng ta nên học tập Phật. Cho nên tôn giáo phải quay về giáo dục. Vậy thì đúng rồi. Tôn giáo không phải mê tín. Tôn giáo phải quay về giáo dục. Tôn giáo phải học tập lẫn nhau. Nếu y theo văn từ của Trung Hoa để giải thích hai chữ tôn giáo thì chính xác vô cùng. Tôn là chủ yếu, quan trọng. Tôn sùng có ba nghĩa như vậy. Giáo là giáo dục, dạy học, giáo hóa. Hai chữ tôn giáo gắn liền nhau, có thể nói là giáo dục chủ yếu, dạy học quan trọng, giáo hóa tôn sùng của nhân loại. Cho nên ông Tô Anh Mi nói nhân loại không tách rời tôn giáo. Tôn giáo là điều tất yếu của nhân loại. Văn hóa của nhân loại là tôn giáo có trước, sau có văn hóa. Nếu không có văn hóa của tôn giáo thì văn hóa ở trên thế giới này nhiều nhất 200 năm đã tiêu mất rồi. Văn hóa mà có thể tồn tại lâu dài đều là lấy tôn giáo làm cơ sở. Câu này nói rất có đạo lý, có căn cứ. Văn hóa Trung Hoa lưu truyền đến ngày nay chính là bởi vì có ba nhà nho Phật đạo, gốc rễ quá sâu rồi. Trên thế giới quá khứ cũng từng có văn hóa cổ, không có cách bảo tồn lại vì không có cơ sở tôn giáo. Văn hóa không có cơ sở tôn giáo còn có rất nhiều. Họ là chuyên môn nghiên cứu từng xuất hiện trên thế giới này. Trong 5.000 năm nay từng xuất hiện 20 mấy loại văn hóa khác nhau, đều là 200-300 năm thì không còn nữa. Ngày nay duy chỉ có văn hóa Trung Hoa lâu như vậy mà vẫn tồn tại. Cho nên ngày nay chúng ta nghĩ đến, nếu chúng ta đánh mất nho Phật đạo thì văn hóa của chúng ta hết sức nguy cơ, có lẽ sẽ đoạn mất. Ba gốc nho Phật đạo, gốc của đức hạnh mà chúng ta đề xướng trước đây, nhất thiết phải học tập, phải tuân thủ. Đệ tử quy là gốc của nho, cảm ứng thiên là gốc của đạo, thập thiện nghiệp đạo là gốc của Phật. Nhất định phải học, không thể không học. Chứ gì học gốc này mới là người thiện. Thiện nam tử, thiện nữ nhân trong kinh Phật mới có phần của chư vị. Chư vị không có gốc này, chư vị không phải thiện nam tử, không phải thiện nữ nhân. Còn việc dạy cũng có ba gốc, chúng tôi cũng chọn ra ba quyển đại diện. Nho, chúng tôi chọn tứ thư. Tứ thư có thể đại diện cho toàn bộ nhà nho. Nho học, chúng tôi chọn Kinh Vô Lượng Thọ chính là bộ kinh này, bản do lão cư sĩ Hà Liên Cư hội tập đại diện cho Phật giáo. Đạo, Đạo Đức Kinh của lão tử có thể đại diện cho toàn bộ đạo. Nói cách khác, ba bộ kinh sách này là bổn khoa. Bổn khoa của Hán học nhất thiết phải đọc ba gốc này. Đây là ba gốc của văn hóa, không thể không học. Có cơ sở này là hy vọng chư vị có thể trong tứ khố thích loại nào thì chuyên công một môn, dùng 10 năm công phu chuyên công. Thích kinh dịch thì chuyên công kinh dịch. Thích tả truyện thì chuyên công tả truyện. Chuyên công một môn 10 năm thì chứ gì sẽ trở thành chuyên gia học giả thực sự của khoa mục này.
đương đại thành tựu, là nhà Hán học bậc nhất trên thế giới. Chúng tôi tin tưởng Nho Thích Đạo đều giảng thông một kinh thì thông tất cả kinh. Thông tất cả kinh vẫn là Hoằng Dương một môn. Chuyên gia giống như vậy có thể có mười mấy hai mươi người thì thực sự phục hưng gian quá rồi. Làm sao bồi dưỡng chuyên gia? Phải dùng giáo trình cổ xưa, phương pháp cổ xưa, lý niệm cổ xưa, kinh nghiệm dạy học cổ xưa của Trung Hoa mới có thể bồi dưỡng ra được. Dùng phương pháp lý niệm dạy học ngày nay thế thì hoàn toàn sai rồi. Không phải của Trung Hoa không tốt, là phương pháp sai. Cho nên chúng ta đối với người xưa phải có tâm chân thành, phải có tâm cung kính, phải dùng tâm thanh tịnh tiếp nhận. Tánh tình nóng nảy thì không học được gì. Đây là khẳng định. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học đến đây thôi. Hết tập 322. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước Cực Lạc, sớm viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.